Món quà dành cho Piccola. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu trao liệng giữa khoảng không. Khung cảnh làng quê nghèo khó miền Sơn Cước thấm đượm một nỗi buồn hiu hắt. Lẽ ra có thể hớn hở vui mừng như rất nhiều đứa trẻ khác khi nghĩ tới những trò đùa giỡn trên tuyết, Piccola chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé cảm thấy lo lắng cho ngôi nhà siêu dẻo của mình trước mùa bão tuyết sắp tới. Nó quá ọp ẹp. Cửa kính trong phòng ăn vỡ từ lâu, mẹ cô bé đã phải lấy tấm bìa cạc tông để che chở. Rồi những ngày rét buốt, chân tay tì cống vì quần áo chẳng đủ ấm. Có lẽ những lo lắng ấy khiến khuôn mặt cô bé trở nên già dặn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Piccola chưa bao giờ được biết đến sự no đủ, thậm chí là một bữa ăn no bụng. Nhưng cô bé vẫn chan hòa với chúng bạn và quan tâm đến các loài vật sống quanh mình. Mỗi khi đông về, cô bé lại đi kiếm cỏ khô trên cánh đồng hoặc nhặt nhạnh những cọng rơm khô còn sót lại trong nhà kho cho lũ chim non lạc bầy. Mấy năm vừa qua, thời tiết quá khắc nghiệt, mùa màng liên tục thất bát khiến người dân nơi đây lần lượt bỏ đi tứ xứ. Dần dần chỉ còn lại Piccola là đứa trẻ duy nhất ở lại trong làng. Mùa đông đến, từng đợt gió lạnh ùa về. Piccola có thể chạy bất cứ nơi đâu trên đường và hét to tên từng người bạn của mình. Nhưng đáp lại cô bé chỉ là tiếng gió thổi, tiếng cành lá kêu lắc sắc. Piccola trở nên quan giả giữa bầy thú. Cô bé dành hầu hết thời gian để chơi với những người bạn không biết nói này, quan tâm chăm sóc chúng khi bố cô đi săn trong rừng, còn mẹ cặm cụi mót những gì còn sót lại trên cánh đồng. Không có quần áo ấm để mặc, Piccola phải quấn trên người tất thảy áo quần mình có. Trông cô bé như một cái bánh mì nướng được ủ dẻ để không bị nguội đi. Một hôm khi đang hái trái trong rừng, Piccola nhìn thấy một chú chim sẻ gãy cánh nằm trên mặt đất. Cô nâng chú chim tội nghiệp trên tay, ủ nó trong túi áo rồi đem về nhà. Suốt một tháng mùa đông giá lạnh, cô bé chăm sóc chim sẻ trong ngôi nhà của mình, cho nó ăn những mẩu hạt ngũ cốc ít ỏi em kiếm được đây đó. Chim sẻ dần bình phục trở lại, nó lại cất những tiếng hót lít chít thật chui tai và trở thành người bạn tâm tình của Piccola. Trên căn gác bé nhỏ, Piccola có thể trò chuyện với chim sẻ suốt đêm, thì thầm vào đôi tai nhỏ xíu của nó tất cả những bí mật mà em cất giấu. Một tuần trước lễ Giáng sinh, vào một ngày nắng đẹp, chim sẻ nhảy lên ngưỡng cửa sổ rồi bay vào rừng. Piccola nói với bố mẹ rằng cô bé không sao và chắc là chú chim đã tìm về được với bố mẹ chú rồi cũng nên. Nhưng đêm đó cô bé cụp đầu vào gối, rắm rứt khóc. Cô bé có cảm giác như mình đã mất đi một người bạn cuối cùng. Cả một tuần sau đó, không ai nhìn thấy Piccola chạy tung tăng trên đường như trước. Cũng không ai nhìn thấy cô từ rừng đi về như thường lệ, mang theo giỏ quả mọng đã hái được đâu đó cho bữa tối. Cô bé trở nên lặng lẽ và u buồn. Rồi đêm Giáng sinh cũng tới. Hàng năm, bố mẹ của Piccola thường kiếm một chút gì đó bỏ vào giày làm quà cho con gái. Khi thì một khúc dây ri băng để em buộc tóc, khi thì ba cái cúc áo màu xanh da trời. Nhưng năm nay thì họ lại chẳng có gì cho Piccola cả. Sáng hôm sau, Piccola thức giấc và cảm thấy khoan khoái hơn kể từ lúc chú chim sẻ bỏ đi. Y nghĩ sẽ không có món quà Giáng sinh nào dành cho mình cũng không khiến cô bé phiền lòng, bởi em hiểu hoàn cảnh khốn khó của gia đình mình lúc này. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác thôi thúc khiến cô bé bật dậy kiểm tra kỹ đôi giày của mình. Một vật gì đó động đậy khiến Piccola giật mình. Ngỡ ngàng, cô bé như không tin vào mắt mình. Chú chim sẻ nhỏ bé đang nghiêng đôi mắt đen lái lên nhìn Piccola. Rồi nó cất tiếng chip chip như mừng rỡ khi gặp lại cô chủ đáng yêu. Đó chính là món quà Giáng sinh tuyệt nhất mà Piccola nhận được trong đời mình. Ngọc Lan.
sky.